San Suki tập 38 Ai bé hạt tiêu. Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái đêm mà cả đám đột nhập tu viện mà các bạn vẫn chưa hết phấn khích. Diego bảo:
"Này San ơi, cậu biết sao không? Trường ánh sáng này ý, giống như trong mơ hơn là trong đời thực. Trong mơ ấy, mọi thứ đều là vô trùng, đều lành, hiền, tốt, chứ không đa dạng như trong đời thực đâu. Thế nên, một tí chút mạo hiểm làm bọn mình vui lâu quá."
San đồng ý với Diego hoàn toàn. Quả thật trường ánh sáng với các nội quy nghiêm chỉnh, với các thầy cô đạo mạo, với chương trình học tập nghiêm túc về những vấn đề trừu tượng, cao siêu, vượt xa so với lứa tuổi của San và các bạn, khiến San nhiều khi cũng phải tự cấu mình một cái, xem là đang mơ hay là tỉnh. Trong đời thực, chẳng nói đâu xa, ví dụ như ở trường với đám Tùng Long Ly, bọn bạn San suốt ngày nghịch đùa nhảm nhí, trêu chọc nhau, lắm lúc phát cáu, sừng cồ lên, nện nhau sưng chán ấy chứ. Chúng nó gọi tên nhau bình thường đã tốt, còn thì suốt ngày lôi tên bố mẹ nhau ra, hoặc gọi bằng những thứ biệt hiệu tởm lợm, không nói được ra những lúc ở nhà ăn cơm. Ở trường ánh sáng, học sinh thiếu điều gọi nhau bằng quý ông, quý cô, còn thì quắc mắt lên với nhau. San cũng mới thấy Diego bực Queen một lần, chứ mọi người còn lại cư xử với nhau đều như các nhà ngoại giao máu lạnh ngoại hạng. Một trong các quy định của trường mà San thấy rất có lý là keep your hand to yourself, có nghĩa là tay ai thì giữ lại cho người đó. Quy định này tránh không chỉ cho những việc đám con trai đùa giỡn, véo tai, giật tóc, dẫn đến ẩu đả, tẩn nhau, mà còn cả việc trêu chọc, chạm đùa vuốt má bỡn cợt với các bạn gái. Tất cả những việc làm hay lời nói có thể gây tổn thương tới người khác đều bị coi là việc làm cấm kỵ ở trường ánh sáng. San nghĩ môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc phải nên như thế thì mới duy trì được hòa bình, lòng tin, sự công bằng. Tuy nhiên là đôi khi cũng hơi boring, kiểu trong phim cơm thật. Lần đầu phá rào ra đi theo các bạn vi phạm quy định của trường về giờ ngủ để chui vào tu viện lần mò, San thấy thú vị ra phết, dù biết là mình sai. Cứ tưởng là chỉ có trường đó đứa biết với nhau thôi, ấy thế chẳng biết ai kể mà có nhiều bạn ra vẻ biết chuyện đấy. Sáng qua, trong căng tin, lúc đang múc cháo thì San thấy Devan đi qua với Queen và Ulrich. Nghe thoáng trong câu chuyện của các bạn có nhắc đến anh Chen và cô Hannah, giọng rất giống đang đặt dấu hỏi. San có kể lại chuyện với Diego như thế, và Diego cũng bảo rằng Devan không phải là người biết giữ mồm giữ miệng, thường đặt ra nhu cầu được biết, tức là sự tò mò, và nhu cầu được tỏ ra là biết, tức là sự khoe khoang của mình lên đầu tiên. Devan với Ulrich đều giỏi cả, điều đó khỏi cần nghi ngờ. Nhưng chơi với những người bạn như thế, Diego cho là rất mệt. Mình chỉ là cái phông, cái sân khấu, cái khán giả để họ biểu diễn và trích xuất lời khen. Mình phải tung hoa và tỏ ra ái mộ họ liên tục để họ quý mình. Diego chỉ thích cách San và các nhóm bạn ghi mơ, ai cũng khiêm nhường, tự lùi lại sau để nhường sự chú ý cho người khác. Nhân nói đến nhóm Gimmer, hôm qua thì San và Diego cũng quyết định sẽ kể cho các bạn nghe về buổi họp kỳ lạ ban đêm mà hai bạn tình cờ nhìn thấy trong tu viện. Jonas, Yuna và Misaki nghe chăm chú lắm. Chưa nghe xong, Yuna đã nói:
"Đấy nhá, tớ đã nghĩ ngay từ đầu về cụ ông. Cụ luôn có mặt trong những buổi lễ trang trọng nhất của ánh sáng, nhưng chưa từng được giới thiệu là ai bao giờ. Lễ xong, cụ lại biến đi đâu mất tiêu."
Misaki nói:
tớ thấy ông cụ có hành tung y hệt như một mafia boss ý. Một bố già, ở Nhật thì mafia gọi là Yakuza, và một bố già của băng đảng thì gọi là Oyabun. Bọn mình thì là mafia trẻ con hay là Oyabun.
Jonas lại đặt vấn đề nghiêm túc.
Mình thì lại nghĩ về vai trò của anh Chen. Anh Chen tuổi đi trẻ như các anh chị huynh trưởng khác, nhưng anh có vẻ tự tin và quyền uy ghê gớm. Chẳng trách như San và Diego kể thì anh còn giữ họ ở vị trí cao hơn cô hiệu trưởng Hana.
San hưởng ứng.
Tớ cũng nghĩ anh Chen như là phụ tá của ông cụ mặt vuông và ông cụ mới là người nắm chức vụ cao nhất ở trường. Cô Hana chỉ như là người quản lý trường về mặt học vụ thôi.
Sa nói thêm là Sa nghĩ ông cụ sống ở trong tu viện. Tu viện luôn đóng kín và trông như không có ai sống ở trong vì buổi đêm không bao giờ có ánh đèn. Nhưng San mấy lần nhìn thấy anh Chen kín đáo ra vào tu viện buổi đêm. Và như hôm qua bọn San thấy, dù cho có ai sống trong tu viện thì cũng chẳng có ánh sáng nào lọt được ra ngoài. Đúng là bàn chuyện âm mưu thì bao giờ cũng hấp dẫn. Vẽ ra hình ảnh ông cụ như một ông chủ của một mạng lưới toàn cầu chuyên đào tạo thiếu niên thành các điệp viên để đi thu nhập thông tin về các đối thủ. Vì trẻ em thì ít bị nghi ngờ và chú ý mà. Thế các điệp viên bé như bọn mình thì thu thập thông tin gì cơ hả các bác ấy? Ôi Misaki, cậu ngây thơ thật. Ví dụ như thông tin về kinh doanh chẳng hạn. Chẳng phải là nếu có những thông tin về bí quyết kinh doanh thì người ta có thể bị cướp thị phần của đối thủ cạnh tranh hay sao? Tớ thì nghĩ chắc chắn phải có việc đó. Vì các băng đảng giành giật nhau là thứ tớ thấy quen ở Colombia rồi. Và cũng phải có liên quan đến kinh doanh thì mới có tiền mà nuôi trường. Chứ các ấy nghĩ nuôi dạy cả đám 50 đứa trẻ như bọn mình suốt mùa hè mà ít tiền à? Gớm, cuối cùng tới lúc các bạn đứng dậy về phòng thì ông cụ đã trở thành một dạng chúa tể của thế giới ngầm, có tham vọng thao túng cả thế giới, hay là người hành tinh khác. Tuy là đùa thì đùa thế, nhưng thực ra chẳng có ai có cảm giác nghi kỵ, sợ hãi hay ghét bỏ gì ông cụ cả. Các bạn dường như đều cảm thấy từ một đôi lần thấy ông cụ xuất hiện tại các buổi họp trang trọng của trường rằng ông là người tốt, có nhân cách và sự tử tế, dịu dàng. Thành ra trêu thì trêu là thế, cho nó háo hức một phen. Chứ được biết có ông cụ bảo trợ cho trường ánh sáng khiến các bạn cảm thấy còn yên tâm hơn ý chứ. Như thầy Xuân Nam đã thông báo từ đầu tuần, chủ đề học tập của ánh sáng đợt này là những người đã ra khỏi cái hang của Plato, tức là những người thám hiểm. Các bạn ánh sáng được các thầy cô giới thiệu về những người khai phá, mở đường trong các lĩnh vực của họ, cả trong thế giới tự nhiên và trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo, nghệ thuật. Những nhà thám hiểm, khám phá có thể là phụ nữ hay đàn ông, có thể là người già, người trẻ, và có cả những trẻ em Trác Việt nữa. Dù trong lĩnh vực khám phá của họ là gì, những nhà thám hiểm có chung đặc điểm là trí tò mò, óc khám phá, lòng mong mỏi vô hạn vượt qua các giới hạn của nghị lực, của hiểu biết của con người. Các nhà thám hiểm phải vượt qua bao thử thách, không chỉ nơi núi non, biển cả, trong không gian vô tận, mà còn ở những sự thờ ơ, nghi ngờ của những người xung quanh. Để vượt qua những thử thách đó, nhà thám hiểm phải giữ được lòng can đảm và ý chí quyết tâm. San quyết định sẽ dành hẳn một cuốn vở mới để ghi lại những bài học về các nhà thám hiểm. San muốn chia sẻ những bài học này với các bạn San lúc cuối hè khi San quay về lại Hạ Long. Ở đầu cuốn vở mới này, San kẻ vẽ thật đẹp dòng chữ tiếng Anh The Explorers là những nhà thám hiểm. bỏ qua những giai đoạn di dân khỏi châu Phi từ thuở hồng hoang, hay những hải hành ra khỏi Đài Loan mà các bạn được nghe giảng hôm ở Malaysia, thì hành trình thám hiểm mà các thầy ánh sáng đang dạy cho các bạn bắt đầu bằng giao thương, cụ thể là với những hàng hóa đặc trưng cho Đông Nam Á, nơi các bạn đang có mặt. Sự giao thương này chắc chắn đã phổ biến từ thiên niên kỷ đầu tiên trước công nguyên, tức là gần 3.000 năm trước đây. Các gia vị Đông Nam Á như hạt tiêu, quế, thảo quả được mê chuộng vô cùng ở Trung Đông, Ai Cập và châu Âu ngày nay. Để đưa được những thứ quý hơn cả vàng từ Đông Nam Á này tới những nơi kia là cả một quá trình gian nan vất vả. Nhưng chính nhờ những quá trình đó mà những người cổ đã thiết lập được những kênh liên lạc kết nối các trung tâm văn minh của thế giới cổ đại. Trung tâm của mạng lưới này là bán đảo Ả Rập. Không ai biết giao thương gia vị bắt đầu từ khi nào, nhưng có vẻ như là từ rất sớm. Người ta đã đọc được những ghi chép về việc đinh hương, hay tiếng Anh là clove, một loại gia vị bản địa của Indonesia, đã được sử dụng 5.000 năm trước ở vùng Sumeria, Lưỡng Hà, nay là phía nam của Iraq. Sách thuốc Amber Papyrus của Ai Cập 3.500 năm trước đã ghi nhận việc sử dụng quế đơn hay cassia là một loại quế có hàm lượng tinh dầu hạng nhất trong các loại quế cinnamon. Quế đơn là đặc sản của vùng Quảng Ngãi của Việt Nam, được trồng cả ở vùng Moluccas hay quần đảo hương liệu của Indonesia. Khoảng 3.300 năm trước, pharaoh Ai Cập là Ramses II khi qua đời đã được tống táng với hạt tiêu Ấn Độ nhồi vào trong mũi.